Thịt người chết. Vì mới chết lần này là lần đầu, nên anh Xích chưa có lịch duyệt về khoản ấy. Thực vậy, nếu chết ở tỉnh, thì ai láu nên chọn vào đêm thứ sáu. Như thế, vợ con có vừa vặn, thì giờ để cáo phó lên báo. Và đến chủ nhật, cất đám có đủ các cụ, các quan, các ông, các bà, thân bằng cố hữu đi đưa đông. Ở nhà quê, nếu chết vì tai nạn, người khôn ngoan bao giờ cũng tránh những ngày chủ nhật hoặc kẻ lễ, thì sự khám xét, tống táng mới mong chóng được. Nhưng cố nỗi, xưa nay không ai chết đến lần thứ hai để được bài học kinh nghiệm về cách chết. Vì vậy, vẫn có nhiều người chết một cách ngờ nghịch. Nhất là anh Xích, một anh dân quê vô học nên cả ngu dại nữa. Anh đã vô lý mà chết đuối ngay vào đêm thứ bảy vừa rồi. Nguyên cha anh, ông Cứu, thầu của làng Cái Đầm Sen ngay giáp Lũy Tre. Đến mùa này, hoa nở, ông phải làm trò nhỏ ở giữa đầm. Hai bố con cắt lượt nhau ra ngủ đó để canh. Chiều hôm ấy, anh Xích ra đánh chén ở đình, say bí tỉ. Đến sầm tối, anh vừa về đến nhà đã bị ông Cứu giục mang điếu và cúi ra chòi. Anh lao đao đi, rồi không hiểu sao, sáng sớm hôm sau. Không thấy về, và đến độ 8 giờ, xác anh đã nổi lên, trôi lềnh bềnh vào gần bờ. Người ta đoán nhiều cớ về cái chết này, nhưng tựu chung chỉ hai thuyết có thể hợp lý được. Một là anh Xích vì say quá, loạn choạng chờ thúng, bị ngã vào chỗ sâu. Hai là đường đêm anh ngủ mê, vô ý cửa, đến nỗi lăn tòm xuống nước. Chứ những tiếng đồn anh ta tự tử vì gia đình hoặc bị kẻ thù đánh chết đều không thể tin được. Hương Lý tò mò, hỏi dò hai bên hàng xóm nhà ông Cứu xem hôm trước hai cha con có to tiếng gì với nhau không. Họ cố ý nhận xét rất kỹ lưỡng cái thây cười xấu số, nhưng không ai tìm ra được một chứng cứ gì khả nghi. Và khi được tin dữ dội con ông Cứu bị nạn, cả làng xa tận bờ Đầm Sen. Ai cũng phàn nàn, thương tiếc người con trai tử tế, hiền lành, và trong cái xác chết, còng queo, ngâm dưới nước, đố ai cầm lòng cho đậu. Bà Cứu chu lăn chéo lộn, mấy lần toan nhị tùng xuống ôm lấy con, nhưng bà bị người ta giữ lại. Trong lúc như điên như cuồng, bà chửi cả ông Lý Trường, không cho bà vớt anh Xích lên để đặt trên bờ. Bởi vậy bà mếu máo và chắp tay lạy lấy lạy để mọi người và nói: nó đau lòng lắm, các ông các bà ơi. Nhưng người ta khuyên, để quan về khám, làm biên bản xong, bà muốn là ba to, cỗ lớn, thế nào mặc bà. Chứ bây giờ, bà đừng nên đụng đến anh ấy, ngộ để anh ấy lên bờ, rồi mình mày suy sức chẳng hạn, thì quan nào cho chôn và chết đuối, sao nằm trên bờ được. Bà Cứu không tin gắt, không cho chôn thì quan giữ làm gì? Giữ để chờ đốc tờ về khám, như thế lại lâu ra. Bà nghe hiểu xỉ mũi, lau nước mắt và ngồi xổm cạnh cái quan tài rỗng không dưới bóng cây, đành lòng chờ đợi. Bà mong được phép chôn con như con mong mẹ về chợ. Người nhà bà lên huyện trình quan ngay từ sáng, nhưng đến bây giờ không hiểu tại sao chưa thấy về. Đường lên huyện không xa, chẳng rõ vì sao lại có sự chậm chạp thế này được. Nhưng một giờ, lại hai giờ, lại ba giờ, bà Cứu không còn sức và nước mắt để chờ, để khóc nữa. Bà hết đứng lại đi loanh quanh, không dám trông chỗ con nằm. Rồi bà ngồi xổm xuống đất, cục mặt vào đầu gối để nghe ngóng. Bà đợi một hiệu còi ô tô của quan. Những lúc có tiếng say lúa ù ù, bà khấp khởi lắng tai và thở dài vì mừng hụt. Mặt trời chói lọi, rọi tia lửa xuống đất. Thì anh Xích bắt đầu đổi khác, chân tay co quắp hơn, tóc lòa tỏa như món rễ bèo Nhật Bản. Gió hiu hiu, làn sóng sập sờn liếm vào thân anh kêu óc ách. Anh dập dình như nằm trên giường lò xo. Rồi tự nhiên cái xác lật ngửa lên, con người trước kia hiền lành là thế, nay biến thành con bò thui, bụng phình to, má phình to, mặt phình to, đôi mắt híp lại như bị kéo dài ra tận mang tai, tứ chi rúm gió. Ai trông thấy bộ dạng nhăn nhó dọa nạt của người chết mà khỏi sợ tóc gáy được. Từ lúc ấy, người thân thích đến thăm thưa dần, rồi sau hết không ai dám lại gần đấy nữa. Những khách đi đường vì vô ý hoặc bất đắc dĩ phải qua đều che nón ngậm miệng và đến chỗ xa dùng mình một cái mới nhổ toẹt toẹt. Ông Cứu ở nhà để chờ quan về khám cũng chẳng kém nóng ruột. Ông như chết một nửa người mà vẫn phải tiếp khách đến hỏi thăm mỗi lúc một đông. Ông chỉ muốn được yên, để nằm nhoài ra mà kêu gào, vật vã cho hả nỗi phụ tử tình thâm. Ông lại lo lắng, không hiểu vợ ông ngồi ngoài bờ đầm có ai canh giữ cẩn thận, hay lại chẳng nén nổi lòng thương mà liều mình quá thì ông thêm một nỗi ân hận nữa suốt đời. Họ hàng chạy đến, mỗi người giúp một việc, người bày ở dưới nhà ngang một bàn thờ còn con, lấp láy có đuôi nến trắng, người lược may đồ khâm liệm và xé khăn cho lũ em. Rồi đến khi được biết rằng là ngày chủ nhật, cả buổi hầu sáng quan không ra cung đường vì đêm trước ngài nhảy đầm trên tỉnh 3-4 giờ sáng mới về, và đến chiều cổng huyện đóng vì là ngày nghỉ. Thì ở nhà, ông Cứu trợn mắt kêu rú lên một tiếng, và ở cạnh lũy tre, bà Cứu ngã vật xuống đất, ngất đi đến 5 phút đồng hồ. Cả làng phải chờ. Họ hàng sắp sửa việc ma chay xong, ai nấy về nhà để chờ sáng hôm sau lại đến làm giúp. Người không thân thích lại bắt đầu công việc như cũ, chờ lúc kèn trống nổi lên thì đưa anh Xích ra đồng. Ông Cứu cho người vực bà Cứu về, hai vợ chồng già nằm chết xí ở hai giường, chờ cuộc khám xét của quan phụ mẫu. Tử thi chờ chôn mỗi lúc một chương to, dập dềnh cạnh cái quan tài ngoác miệng chờ việc. Cảnh vật im ả như cũng chờ để nghe ngóng tin. Ánh nắng cứ lẳng lặng rọi xuống, cái cối mệt nhọc càng cục lạ. Nhưng giữa nơi yên lặng, chìm đắm trong sự buồn thảm ấy, có một chỗ đầy vẻ hoạt động. Ngay ở quãng tử thi mà người đồng loại kinh tởm khi nhìn thấy hoặc kinh sợ khi đến gần, thì những loài vật khác sống tỏ vẻ âu yếm, thiết tha lạ lùng. Dưới nước, lũ cá mương vui vẻ, nô giỡn với nhau, chui vào kẽ nách, lỗ tai, đớp thật nhanh, rồi chạy nhào biến mất, rồi lại đớp, rồi lại chạy. Trên không, vo ve đàn ruồi nhặng, rủ nhau đậu đen kịt vào mặt mũi, chân tay, mài mít, hút chất đồ ăn bổ. Thỉnh thoảng, chiếc lá tre vàng vằn vèo, từ chiếc đâm bổ xuống làm động cuộc kiếm ăn đang bình yên, thì vò một tiếng, lũ ruồi nhặng bay tản đi. Nhưng khoảnh khắc lại bộ vào, làm thành những quầng đen trên tấm sắc xám ngoẹt. Rồi buổi chiều, một mùi nồng nồng hăng hăng đã bay thoang thoảng đến được chỗ xa xa. Trên ngọn tre, xào xạc tiếng cánh bay, con quạ đen cú quặp hai chân vào một cành eo lả, vẫy đuôi để giữ thăng bằng cho vững chãi, rồi trao đôi mắt thèm thuồng xuống mồi. Rồi một con nữa cụp cánh, đậu ở cành cây khác, lên tiếng khàn khàn gọi nhau. Chẳng mấy chốc, hai ba con nữa bay lại. Một con vỗ cánh, bay xả xuống trước, đứng trên bụng thay cười để thám hiểm. Thấy được bình yên, cả lũ theo nhau mổ xỉa từng nơi một. Như thế, anh Xích vô tình là ân nhân của đàn cá, ruồi, nhặng, quạ. Chân tay vẫn co quắp như dọa, mặt mũi vẫn nhăn nhó như nát, nhưng anh vẫn bị xìa, bị khút, bị đớp như thường. Thịt người chết, ai hay cũng là món đồ ăn quý hóa. Cho đến tận 9 giờ sáng hôm sau, còi ô tô đằng xa bỗng thét pháng. Đàn quạ hết vía, vừa bay vừa kêu xa xả, lũ ruồi nhặng, hốt hoảng, vội trốn cho xa. Đàn cá mương thấy nguy, lộn nhào mỗi con chui vào một xó. Thì lúc ấy, trên bờ đầm, quan huyện Tư Pháp là một, cụ Lục Sự là hai, cụ Lính Lệ là ba, cùng Trịnh Trọng làm việc và cùng Trịnh Trọng khạc nhổ. Cậu Lệ cầm gậy, lật đi lật lại tử thi. Quan và nha ghé mắt xem xét từng ly từng tí và biên chép. Hương Lý, vợ chồng ông Cứu, cùng họ hàng, người làng, ai nấy khoanh tay im lặng, nuốt đờm nhìn chằm chằm vào xác chết, người thở dài, người lau nước mắt. Khám nghiệm xong, quan chuyển lính đuổi cả người tò mò ra xa, và trước cảnh thương tâm, ngài ôn tồn hỏi ông Cứu. Cái đầm này mỗi năm anh kiếm lợi cả cá lẫn hoa, có được đến 500 không? Thấy quan hỏi cô phiếm, không dính dáng gì đến vụ chết đuối, ông Cứu đành phải đáp. Dạ, anh cấy 20 mấy mẫu, lại quan lớn 22 mẫu. Quan gật cù. Thôi được, để cho anh biết rằng tôi rõ gia tư nhà anh lắm. Còn việc khám xét hôm nay thì tôi không thể cho chôn ngay được, vì tôi xét trong người tên Xích có nhiều vết khả nghi. Tôi phải bẩm tỉnh xin đốc tờ về khám cho cẩn thận. Ông Cứu chưa xét đánh, run cầm cập, nhăn nhó kêu, lại quan lớn. Ông huyện lắc đầu. Nó bị bức tử, phải có đốc tờ mổ xẻ xác nó ra mới rõ được. Bỗng một tiếng chu lên, bà Cứu ôm mặt, lanh lảnh khóc. Ôi trời con ơi! Tiếng khóc của người mẹ Trước thi hài đứa con chết đuối đã chưa làm ai cũng phải cảm động, nhưng trái lại nó không làm chuyệt nét mặt của quan tư pháp. Đến đây, ông là đại biểu cho pháp luật. Ông đã từ người bằng thịt bằng xương biến thành pho tượng bằng sắt đá lại lùn. Vậy đã là sắt là đá, tất không thể cảm động được những tiếng khóc èo lạ của người mẹ mất con, được những tiếng kêu nài mềm yếu của người cha oan uổng, cảm được sắt đá suy chỉ có một vật. Vật ấy cố nhiên phải sắn, tuy chẳng được sắn bằng sắt, cũng phải sắn hơn đá. Mà vật sắn ấy, nhà ông cứu không thiếu, nó làm bằng loại bạc. Thế ông Huyện lặng nhìn tử thi, đừng xông lên một mùi khắm lầm lặm. Ông cứu não ruột nói, xin giúp quan về nhà nghỉ cho đỡ nắng. Ông Huyện chẳng biết vô tình hay cố ý, lấy tay xua xuôi và cạc nhổ rồi đáp, ừ, kẹo ở đây tởm lắm. Nó đã trương to mà ruồi nhặng cá, quả cứ sán vào. Lại còn phải phơi nắng, đợi thầy thuốc mổ xẻ nữa, thì biết bao giờ mới được chôn. Rồi vừa đi, ngài vừa bảo ông lục sự. Đích là một án mạng, chứ không đúng như những lời trình trong giấy đâu. Ông cứu tiến lên gần, nhỏ nhẹ thưa, lại quan lớn. Còn phong hồn con kia, nếu có thế nào, con cam chịu tội trước cửa quan lớn, xin quan lớn cho phép con mai táng, con xin hậu tạ quan lớn. Quan quay lại, nhìn ông cứu bằng đôi mắt dịu dàng của một người có trái tim dễ cảm. Ngài hỏi, anh định tạ tôi bao nhiêu? Lạy quan lớn, con xin khấu một nén. Quan cười, anh phải biết, cứ tiền, dầu xăng, khứ hồi ô tô tôi về đây cũng đáng một nén rồi. Ông lục sự đi rào càng lên nói, bẩm quan lớn, việc này to chứ chẳng phải vừa. Rồi ông cau mặt, trách ông cứu. Cơ kiếm anh như thế, mà anh muốn chôn ngay con anh không tạ ơn quan nổi một. Hay sao? Rồi luôn mồm, ông thưa với ông Huyện. Bẩm quan lớn, nghề dân ta họ vẫn ngu dại, làm vậy. Muốn chạy việc, lại cứ muốn không mất tiền. Ông cứu nhăn nhó, nói kẽ với ông Lục. Nhờ cụ bẩm với quan hộ, một bách thì tôi không sao lo được, tôi xin tạ một nửa. Ông Lục xua tay và trợn mắt, như ngăn cản một câu nói dại dột. Chết, ai nói mới dễ nghe sao? Rồi ghé tay ông cứu. Ông thầm thì, này, chỗ thân, đằng này cam đoan xin hộ cho bằng được. Nhưng ít ra, anh cũng lo lý bắt thập, còn thập nguyên cho đằng này ăn với chứ. Ông cứu cũng thầm thì, khốn nhưng hiện nay không có đủ. Thì hãy cứ hứa đi, mai kia lên tạ sau cũng được kia mà. Đằng này nhận cho. Chứ anh đang tâm để con anh thế được à? Ông cứu yên lặng thở dài. Quay lại phía sau, ông thấy vợ ông đương lăn lộn. Ông không thể cầm được nước mắt, vội vàng mặc cả mấy câu nữa, rồi bằng lòng khấn quan 70 đồng. Và một giờ sau, lũ ruồi, lũ nhặng, lũ cá, lũ quạ, tức ngẩn ngơ. Chúng có biết đâu rằng quan Huyện tư pháp đã tranh mất món mồi ngon của chúng. Năm 1938. Tôi tự tử. Một loạt chuyện ngắn của ông viết vừa rồi về quan trường, tôi có đọc hết. Tôi nhận thấy có chuyện ông bịa thêm nhiều, có chuyện ông bịa thêm ít, nhưng những cốt truyện đều có thực cả. Tôi không oán trách gì ông. Trái lại, nhân tiện hôm nay gặp ông đây, tôi xin hiến ông thêm một tài liệu để ông viết. Ngày ấy, tôi mới ra làm quan, ngồi ở huyện TV, một huyện rất còm cõi, với 57 xã, giặt một sống dân cỏ trắng. Bọn chúng tôi, anh nào lép vế, ít tiền lễ mới phải nhận cái hạt khốn nạn này. Vì quanh năm chỉ làm đầy tớ sân, thế mà đến vụ nước lớn, còn mất ăn, mất ngủ nữa. Con sông Nhị Hà, nó như một bà lão cay nghiệt, lại chảy qua huyện tôi những 20 cây số. Tôi về TV được 5 tháng, thì cố cày cục để được đổi trước mùa nước về Nam Định hoặc Thái Bình, chẳng hạn, ở những hạt béo bờ và ít đê. Xong, vì các phủ huyện như của bán đấu giá nên người ta thách tôi một món tiền cao quá mà tôi không đủ vốn để xuất ra buôn lấy lãi. Vì vậy tôi đành miễn cưỡng ở lại TV. Năm ấy nhãn sai và kiến ra nhiều, theo kinh nghiệm quyết là lụt to. Nhất là tôi nghĩ đến những ông huyện trước tôi, một ông vì trình màng đê điều đến nỗi phải triệt hồi, một ông vì quá mẫn cán đến nỗi bị dọc nước lôi đi. Thì tôi càng lo lắng cho công danh và số phận tôi quá. Tính tôi thích chơi bời. Từ ngày mua được ô tô, không mấy chiều thứ bảy tôi vắng mặt ở xóm Khâm Thiên. Vợ tôi ghen tuông đã dữ dội, nhưng con đầu trà nhân tình tôi lại khéo chiều chuộng tôi quá lắm, khiến tôi không thể nào thật bụng với vợ được. Những ngày nghỉ, nếu tôi không lẻn được về với nó, tôi tưởng có thể phát điên phát cuồng lên. Cho nên, những trận tam bành, những đêm giày vò, những lời đay nghiến của người đàn bà đối với tôi chẳng có công hiệu gì. Tôi vẫn liều lĩnh đi Hà Nội để được nghe những lời đỉ non, ỏn thót, để được bỏ xa hàng cuộn bạn giấy, vun đắp cho người yêu được ấm no. Bởi cần kiếm thêm nhiều tiền, nên tôi phải bớt nhiều sự liêm chính. Và làm quan mà không ăn tiền, bạn đồng nghiệp chúng tôi sẽ chê là gàn, là ngốc, là không biết làm quan. Cho nên, ngoài những món tự thằng dân ngu dại đem hiến cho tôi còn phải vẽ việc để quét chúng nó một cách thậm bất công và thậm vô lý. Tháng 7 năm ấy, mưa ngâu sùi sụt suốt nửa tháng trời, không tạnh, mà nước các nhà dồn về, mà sông càng ngày càng dâng cao. Lý trưởng xã Thượng Vệ làm giấy bẩm xin tôi về khám khúc đê làng nó, bị mưa dầm làm bùn đất, và nếu nước cứ to mãi hoặc có một trận bão nhỏ, khúc đê ấy khó lòng đứng vững được. Nhưng không hiểu làm sao tôi lại coi khinh lời báo của tên lý trưởng. Phải, nếu tôi bận về đê, hãy ngày nào cũng phải đi vắng thì không thể làm hết được tất cả các việc ở huyện. Tôi sẽ phải sao cho ông trợ tá hoặc bọn thừa phái lục sự giúp tôi. Như vậy, tôi thiệt rất nhiều lợi. Tôi bèn lấy lệ, sức cho lý trưởng sở tại phải trông nom đê cho cẩn thận và phải khẩn trình khi thấy có nguy cấp. Tôi biết như vậy là làm một việc rất vô lý. Một người lý trưởng chẳng có quyền hành gì mà phải chịu một trách nhiệm nặng nề như vậy, thì làm thế nào được? Nhưng lệnh trên đã ra, lý trưởng Thượng Vệ không dám cưỡng, nên đêm ngày phải cho người nằm trên mặt đê để canh. Đáng lẽ tôi nên ra tận khúc đê sung yếu để được mắt nhìn thấy nỗi nguy hiểm, rồi liệu cách mà đề phòng. Nghĩa là sức các làng lân cận lấy phu phen, che pheo để phụ rộng thêm, hoặc be con trạch, hoặc cùng lắm đắp một con đường quay chảo để chắn cho nước khỏi lan vào đồng nếu đê ngoài có vỡ. Hay nếu thế, mình có yếu thì trình quan trên xin sở lục lộ phái người về cùng lấy sức ủng hộ của các phủ huyện bên cạnh. Nhưng không làm thế, tôi cứ nằm lì ở nhà, và chiều thứ bảy, theo thói quen, tôi chuồn về Hà Nội. Cho nên, trời quả báo, nổi ngay một cơn bão cực lớn, và khi trông thấy lý trưởng Thượng Vệ phi ngựa đến huyện, tôi biết ngay là có chuyện lôi thôi to. Quả vậy, khúc đê làng hắn nguy quá, nếu mưa gió không ngớt thì chỉ đêm nay là đi đời. Tôi tức tốc đến nơi, mà sông đỏ ngầu, rộng mênh mông, nước cuồn cuộn chảy, xoáy rất mạnh. Những con sóng lớn xô nhau vào bờ, vỡ ra kêu ùm ùm, tóe như mưa rào. Gió gào ù ù, giật lên từng hồi, đánh những hạt nước vào mặt, rát như soi quất. Tôi lo quá, nhìn xung quanh, tôi thấy mù mịt, một cách ghê sợ. Bầm bây giờ gió mới quay sang đông, xem chừng đông này còn dai, chưa thể đổi sang nam được. Nghe lý trực nói, tôi thở dài. Nghĩ đến hôm sau là thứ bảy, đáng lẽ tôi được đúng hẹn với con trà, lên hú khí với nó, thành ra đã chẳng được hưởng sự sung sướng với tịch nhân. Tôi lại phải dầm mưa dãi gió. Và nếu khúc đê này có thế nào, tôi chắc không thể yên được với quan trên. Bất giác, tôi sụt sùi, hai hạt nước mắt lã chã. Hương Lý và nhân dân đứng cạnh, chẳng hiểu tâm sự tôi nên ai cũng sạt sào. Ý hẳn, họ thấy tôi quay mặt về phía đồng ruộng xanh dần và làng mạc sầm uất mà khóc nên họ cảm động lắm. Biết rằng thế nước đã mạnh, lại thêm sức sóng gió giúp thêm, tôi đoán trước là khúc đê này tuy có chút ít công người gìn giữ, nhưng gìn giữ quá muộn thì thể nào cũng vỡ. Nhưng không lẽ tôi lại mần mưa, nên muốn che lỗi mình, tôi phải nằm suốt đêm ở đình Thượng Vệ để đốc thúc dân phu và để có mặt tại đó khi đê vỡ, ngõ hồ che sự lười biếng trước mắt quan trên. Thì quả nhiên hồi 4 giờ sáng khúc đê lở rồi vỡ, nước chảy ào ào như thác. Tiếng trống, tiếng chó, tiếng tù và, tiếng người nổi dậy lên một góc trời, chỗ bị vỡ cuốn lở to dần và thác nước chảy xéo rất dữ dội. Sáng hôm sau mưa tạnh, gió lặng, sóng yên, nhưng cả một cánh đồng trắng xóa những nước, mênh mông như biển, cỏ đống, mồ mà, ở gần bị bật lên, trôi phăng cả đi. Làng mạc chỉ còn dư những hòn đảo. Những cảnh thảm vì lụt mà tôi được nghe người ta kể đến tai, nào những nhà trôi, người chết, nào những của cải tan tành, làm tôi ân hận vô cùng. Nhìn biển nước càng bát ngát, tôi càng thấy tội tôi to. Và nghĩ đến những oan hồn nó báo oán sau này thì tôi và con cháu tôi tránh sao cho khỏi bại hoại. Xong, cái kết quả ác hại ngay trước mắt thì chỉ trong tháng này thôi tôi sẽ bị triệt hồi, hoặc nhẹ ra cũng bị đổi lên thượng xu. Sự trừng phạt về kỷ luật để làm gương cho các ông quan khác trễ nải công việc, tất tôi không thể lấy tiền mà giải được. Sau trăm nghìn tiếng oán trả thú đến tai quan trên, thì dù tôi có tốt thầy tốt thợ, xong tội trạng hiển nhiên sau đó ai bênh vực nổi. Bởi vậy tôi phải lập kế, tôi bèn gọi tên người nhà tâm phúc đến để buồn sầu mà giận nhỏ nó. Thao ơi, tao tự tử đây. Thằng Thao kinh ngạc run lên đáp: Lạy quan lớn, xin quan lớn chớ liều quá thế, đê vỡ là do trời làm, chứ có phải lỗi riêng ai mà quan lớn lo sợ. Tao không lo sợ, tao chỉ thương dân thôi, mày cho tao mượn cái thắt lưng, tao treo cổ lên xà đình này, để tạ tội cùng bao nhiêu mạng sinh linh chết oan uổng. Nghe những lời can đảm, quả quyết của tôi, thằng Thao ngỡ thật, nó lệ van khóc lóc mãi, vì vậy tôi càng làm ra cương quyết. Nó không dám cho tôi mượn thắt lưng, chối rằng không có. Tôi mắng nó tàn nhẫn, những là ích kỷ, là vô lương tâm. Tôi bắt nó mua một cuộn thường mới. Nó ngậm ngùi, cầm tiền đi ra. Thế vẻ mặt băn khoăn của nó, tôi đoán ăn kẹo nó cũng chẳng dám để tôi liều mạng. Tất, nó báo cho mọi người biết tin dữ dội này để đề phòng. Ý tôi cũng chỉ định có thế. Nếu tự tử thật, tôi cứ lẳng lặng mà chết. Dại gì lại sai người xúc để việc vỡ lở ra. Tôi chờ thằng Thao đi khỏi mới lấy bút giấy thảo thư tuyệt mệnh. Tôi chỉ viết một bức gửi cho dân mà thôi. Ý là tôi chỉ thương dân chứ không nghĩ gì đến vợ con cả. Trong thư tôi dùng hết những lời nhân đạo của một vị phụ mẫu, vì thấy dân đói khổ mà xót xa đến nỗi chẳng thiết sống. Có đoạn tôi đặt được những câu thống thiết đến nỗi chính tôi cũng cảm động. Một ông công sứ Thái Bình vì đệ vỡ đê lo phải cách nên tự tử bằng súng lục. Một ông tướng ở Quy Nhân vì không giữ nổi thành mà tự thiêu bằng thuốc đạn. Hai vị đó được bọn Nịnh Thần ca tụng, lập đền kỷ niệm, thì tôi tự tử dẫu không chết, xong tất được ít nhiều tiếng khen. Mấy tờ báo hàng ngày đang đói tin mà vớ được việc này thì tha hồ mà phóng đại. Vậy tuy tòa án lương tâm có trừng phạt tôi nghiêm ngặt, nhưng tòa án dư luận sẽ tha bổng tôi, và biết đâu lại khen ngợi tôi là khác nữa. Và do thế có lẽ tôi cũng sẽ vô tội với kỷ luật của quan trường chăng. Thằng Thao mua xe về đưa tôi, mặt nó sắm nguệt và rưng rưng nước mắt. Nó can ngăn một lúc nữa, vô công hiệu nên phải lui ra. Còn tôi cứ ngồi rũ trên ghế, cục đầu xuống ngực như một người ăn năn tội thật. Một lát, tôi để bức thư ở ghế, đứng lên bàn, vòng dây vào xả nhà. Quả nhiên, khi tôi vừa thò cổ vào thừng, đã có hàng chục người chạy ồ vào, rú lên, ôm lấy tôi, dấu thường đi, không cho tôi liều mạng. Người ta van lơn tôi, người ta khuyên giải tôi, người ta an ủi tôi. Có người ngây thơ quá, sụt sịt khóc. Kết quả việc làm của tôi đúng như ý định. Các báo hàng ngày đăng tin phỏng vấn in ảnh tôi, và gây nên một dư luận thật xôn xao để cảm lòng bác ái của tôi. Rồi quan trên không lấy chứng cớ gì mà buộc tội tôi được. Nhờ việc tự tử, tôi thoát nạn. Và sự gian dối ấy có lợi cho tôi trong những lần thăng thưởng về sau. Bởi thế, trong có ngót 12 năm trời, tôi đã thăng đến bố chánh, giàu có, sung sướng và nhàn hạ. Bây giờ, đến tuổi về hưu, tôi nhớ lại việc cũ, cho là có nói thật cũng không hại gì cho bức công danh của tôi, cho nên tôi kể lại cho ông viết câu chuyện tự tử này. 1938. Cái nạn ô tô. Về việc mở số cái xe ô tô của quan huyện mà bác phó lý sở tại Đực Chúng, thì ai cũng phải buồn, cười mà nói, thật là sầm vớ miếng gan. Quái thật, 20 người đánh số, nào ông Thừa, nào cụ Lục, nào quan nghị viện, nào các thầy chánh phó tổng, chánh phó lý, biết bao người ước mong thấp thỏm mà, rút cục, cái xe ấy lại vào tay bác phó lý là người không đáng có. Và bác ta chỉ vì sợ quan mà bỏ ra 15 đồng để mua một số, chứ nào bác có dám hám gì đến ô tô mà đánh đâu. Cái xe ấy hãy còn tốt lắm, quan bảo thế, đáng lẽ ngài đem lên Hà Nội bán thì rẻ ra cũng được 400. Nhưng ngài muốn bề ra cuộc đánh số ở trong huyện hạt cho vui, để mọi người cùng được hy vọng có ô tô bằng một món tiền rẻ đặc biệt. Cho nên 15 đồng được cái xe giá vào địa vị chúng mình thì hẳn mừng quýnh lên mà mua phăng dầu xăng rồi vặn máy đi diện phố. Nhưng bác phó Lý tôi thì cứ băn khoăn từ hôm trúng số đến nay. Bác đâm lo, mà lo nhất là món tiền khao xe, bởi vì những người thua ai cũng cho bác là may, ép bác sửa một bữa chén miệng. Bác nể, nên phải méo mặt mà mừng vậy. Tiệc xong, họ quây quanh bàn đèn. Ông thừa đang nạo sái gọi bác và bảo nhỏ. À, này, bác phó, bác cũng nên mua cái gì vào tạ quan mới nghe được. Nhờ ơn ngài nên bác mới mất ít tiền mà được cái sang trọng như thế này. Này bác đã thết chúng tôi linh đình mà bác lờ ngài đi, coi không tiện. Dù người xui mua cái nọ, kẻ bạt nên lễ thứ kia, kết cục bác phó Lý lại phải tạ quan vì ngài đã cho bác cái ơn trời biển ấy. Nhưng mỗi bận bác ra vào huyện mà trông thấy cái xe của bác để ở sân trại lệ thì bác lại phát phiền. Nhất là cái mũi xe trông đằng trước có đủ cả mắt, mũi, miệng, sao mà nó giống cái mặt người thế? Thôi thì chắc nó còn ngoạm của bác có biết bao nhiêu tiền đây. Nào tiền chauffeur, nào tiền dầu xăng, nào tiền chữa lại máy mới đi được. Vì quan bảo, xe này vẫn tốt, nếu cứ thay cái bộ máy thì lại như mới ngay. Nhưng bác rước nó về làm gì, ai lại phó Lý mà dám chơi ngông thế bao giờ? Dùng nó thì bác chẳng đáng, cái đó đã hẳn đi rồi, xong. Bán thì biết bán cho ai được. Thành ra bác cứ vớ vật mãi, thế mà chưa chi người nọ đã gạ mượn, người kia đã tán xin cho đi nhờ, gớm khó chịu quá. Bây giờ bác đó có đồng tiền nào đâu, vụ gặt vừa rồi được bao nhiêu thóc, đem bán rẻ để nộp quan, tạ quan và chi tiêu về bữa khao xe hết cả rồi còn gì. Thôi cũng đành, bác cứ để xe trong huyện, chứ đem về làm gì, mà đem về bằng cách nào, không có tiền mua xăng, không thuê ai vặn máy, chẳng lẽ lại sai lũ tuần, nó trói lại mà gánh đi hay sao? Phiền quá thực, vợ bác thấy bác tốn kém, cứ giày vò bác mãi, rõ đàn bà hay lôi thôi. Nó có biết đâu rằng, vì cái số bác chẳng may, thôi cũng là thất tài, nên bác mới trúng sổ số cái ô tô như thế, thì thà cứ chịu đi để được lòng quan, được lòng các ngài tai mắt trong hàng huyện. Chứ này nó nhức mọc, mai nó đay nghiến, mà việc đã lỡ ra như thế mất rồi, thì thật oan bác quá. Chán quá, ô tô ô tiếc làm gì cho dày già, bác có vào địa vị dùng được nó đâu, mà sao ông trời khéo quái oan quá thế? Ai thấy bác bỏ lăn bỏ lóc cái xe, cũng bảo bác dại, bác phí của, nhưng có biết đâu là bác đâm ra khốn quẫn vì nó mất rồi. Thỉnh thoảng, gặp ở đường cái chiếc ô tô nào đương chạy, bác nhác trông lên, thấy anh tài xế, thì bác phải xấu hổ. Anh ấy thì mặc quần tây, áo tây, đội mũ tây trông oai vệ, cứ như ông tây. Trái lại, bác thì đi đất, quần áo lượt thượt. Chẳng phải bác không có giày và áo súp đẹp đẽ để mặc đâu. Nhưng ăn mặc làm quái gì? Công việc của bác có cho bác được sắm những thứ sang trọng đâu. Đến ngày như Lý Trường, Liên Quan, có phải tu xê bỏ bố đi nữa là phó Lý. Thì chẳng lẽ ông chủ thế này mà người làm công lại thế kia hay sao? Thôi thì đành liều, cứ để cái xe ở trong huyện, dù quan có dục có của cũng cứ khất lần. Chẳng lẽ ngài chôn chân bỏ tù hoặc xóa cách cổ để bắt mang xe về hay sao? Làm gì ngài chẳng hiểu. Thật ra bác đã bị quan huyện đòi lên 2-3 lượt để ngài hỏi về việc xe ô tô. Nhưng lần nào bác cũng bẩm. Bẩm quan lớn, cho phép con thư thư vài ngày nữa con xin mang về. Ấy là nói đỡ đòn, chứ bác đã định ngày nào mang về đâu. Có biết quan huyện có ái ngại cho tình cảnh nhà bác hay không? Mà bác vẫn thấy ngài bảo, anh có của mà không biết dùng, mấy trăm đồng bạc cứ để phí để hoài như thế. Bác cũng tiếc của lắm, chứ có phải không đâu. Nhưng biết làm thế nào, giá ngài ban cho ít dầu xăng và cho mượn cậu tài xế, thì chả phải bảo. Bác quyết chẳng từ mà ngồi phát lên cái đệm lò xo êm êm và cho cả vợ cả con đi quần một vài vòng cho hạ cái vong linh. Nhưng mà túi nhẹ thì sinh hết cả cảnh sung sướng. Thế là bác cứ kệ cái xe ô tô của bác cầu vơ cầu vất ở sân trại. Ai trông thấy cũng phải tiếc hộ bác, quan huyện lại sục thì bác lại cất lần. Nhưng ngài thấy bác lúng túng mãi thì hẳn ngài cũng thương. Một hôm, ngài chuyển bác vào nhà tư và hỏi khẽ, giọng thân mật. Tôi hỏi thực anh, thế anh có muốn dùng cái xe này không? Bác Phó gãi tai, không dám xấu, bẩm lạy quan lớn. Cảnh nhà con thực bần bách, con không thể dùng được ạ. Thế thì sao anh mua số làm gì? Bác Phó thấy quan phạt nàn hộ mình thế, biết là vì ngài bận nhiều việc nên quên bẵng ngay câu ngài đã bảo bác độ nọ. Anh nhà khá, phải lấy một số. Nhưng nhắc lại câu đó làm gì? Bác thua. Dạ. Ngài dịu dàng nói, thế thì anh để xe không cũng vậy, mà nó đến hạn, đến gì, rồi hỏng đi, thì tôi cũng tiếc. Vậy tôi cho lại anh 5 đồng, chứ chẳng lẽ anh mất tiền khoảng không mà không được dùng xe, thì tôi không đang tâm, hiểu chưa? Câu nói chân tử ấy, có gì là khó hiểu, bác Phó mừng như nở nang khúc ruột đáp, dạ. Quan nói, nhưng mà anh để cái xe này tôi dùng, hiểu chưa? Câu nói ấy cũng rõ ràng như câu trên, nên bác Phó hiểu ngay, bèn gãi tai đáp, dạ. Bác mừng quá, rũ được cái nợ ra, bác thấy nhẹ cả mình. Muốn tạ lại lòng thương người của quan phụ mẫu, bác cảm động, vái dài một cái, rồi hớn hở ra về. Đi đường, gặp người quen, bác khoe cái việc may mắn này, và nói, nếu quan không thương tình, thì tôi bị cái nạn ấy những hơn 60 bạc. Tháng Giêng, năm 1938.